Và các bạn, mùa xuân đã về trên khắp các con đường, ngõ phố, làng quê. Đâu đâu cũng khoác lên mình màu áo mới trong niềm vui, niềm hy vọng, niềm mong ước cho một năm mới thật bình an và hạnh phúc. Mùa xuân về mang đến sự gần gũi, tình yêu thương gắn kết, niềm hân hoan khi đất trời giao hòa, là khởi nguồn của sự sống, là kết tinh của những gì tinh túy nhất, đẹp đẽ nhất được khai mở. Và đó cũng là mạch nguồn khơi gợi cảm xúc sáng tạo của các văn nghệ sĩ, trong đó có các nhạc sĩ nói riêng. Trong chương trình Giai điệu bạn bè hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả cùng gặp gỡ và trò chuyện với các nhạc sĩ, tác giả đã có những bài hát mới viết về đề tài mùa xuân. Đó là nhạc sĩ Tiến Mạnh, nhạc sĩ Huyền Ngọc và nhạc sĩ Cấn Tùng Lâm. Và trước khi đến với cuộc trò chuyện cùng các vị khách mời, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Nụ Hồng Mùa Xuân, sáng tác nhạc sĩ Tiến Mạnh do ca sĩ Minh Quân trình bày. Mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe. Vừa rồi là ca khúc Nụ Hồng Mùa Xuân, sáng tác của nhạc sĩ Tiến Mạnh do ca sĩ Minh Quân trình bày. Và như đã giới thiệu thì hiện nay các vị khách mời đang có mặt tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham dự chương trình.
Xin chào biên tập viên Anh Tuấn cùng với các quý vị thính giả đang đón nghe chương trình.
Xin chào quý thính giả đang nghe chương trình.
Xin chào quý vị thính giả nghe đài Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất hân hạnh và vui mừng đến giờ phút này được ngồi ở phòng thu Đài Tiếng Nói Việt Nam để trò chuyện, giao lưu cùng với quý vị thính giả cũng như các nhạc sĩ ở đây.
Khi mà nghe xong những cái giai điệu vui tươi rộn ràng của ca khúc Nụ Hồng Mùa Xuân của nhạc sĩ Tiến Mạnh thì cá nhân anh Tuấn đây đã cảm nhận rất rõ cái mùa xuân đã về rất gần rồi. Không biết là các vị khách mời cảm nhận như thế nào, có giống anh Tuấn hay không? Xin mời nhạc sĩ Tùng Lâm, người đã phải di chuyển một quãng đường rất là xa đến đây. Anh đến từ Phú Thọ đúng không ạ? Và trên đường đi thì không biết là có những cái hình ảnh, có những cái điều gì tạo cho anh cái cảm xúc không ạ?
Trên đường đi thì tôi đã cảm nhận thấy xuân nó đã rất gần rồi, rất là nóng hổi. Ở đằng sau gáy tôi rồi.
Gần lắm rồi đấy.
Gần lắm rồi. Thế trên đường đi thì tôi cũng gặp được rất là nhiều những cảnh bà con nô nức sắm xuân. Mọi thứ cũng đang rất là hối hả. Có lẽ là ngày hôm nay là một cái ngày tôi thấy là cũng khác hơn so với những ngày cận Tết. Tại vì mọi người, các gia đình là cũng chuẩn bị cho giờ phút đón giao thừa rồi. Nên là nó cũng có một cái phần nào đó nó đi lại nó thuận tiện hơn một chút.
Đó là những chia sẻ của nhạc sĩ Tùng Lâm. Còn bây giờ thì xin hỏi nhạc sĩ Huyền Ngọc, vị khách mời có thể nói là quyền lực nhất hôm nay,
là người xinh đẹp nhất trong chương trình.
Vâng, cũng là người xinh đẹp nhất.
Vâng, cũng như nhạc sĩ Tùng Lâm, tôi cũng đi một cái quãng đường dài từ Thái Nguyên xuống Hà Nội để đến Đài Tiếng Nói Việt Nam để được giao lưu, chia sẻ những cái cảm xúc của mình đến tất cả quý thính giả. Thì cái không khí Tết buổi sáng ngày 30 tôi thấy rất là yên bình, một năm mới đã đến rất gần rồi. Khi nghe cái ca khúc của nhạc sĩ Tiến Mạnh thì tôi lại càng cảm nhận hơn.
Còn nhạc sĩ Tiến Mạnh, tác giả của ca khúc này, khi mà nghe xong ca khúc của mình, anh có cảm nhận như thế nào ạ?
Qua cái lời chia sẻ của nhạc sĩ Tùng Lâm cũng như là lời chia sẻ của nhạc sĩ Huyền Ngọc ấy, thì chúng ta đã thấy một cái không gian, một cái thời gian, một cái khoảnh khắc giao mùa của mùa xuân đã đến rất gần với chúng ta. Và đặc biệt trong cái buổi sáng của ngày 30 Tết ấy, nó hiện hữu rất là rõ ràng. Chúng ta đã thấy cái một cái sự tấp nập, một sự hối hả, và đặc biệt là cái hình ảnh những cái sắc hoa đào Nhật Tân và cái sự rực rỡ của những cành mai từ phương Nam mang đến nữa thì mang đến một cái không khí Tết rất là đầm ấm, sum họp.
Thế còn về cái ca khúc Nụ Hồng Mùa Xuân?
Với ca khúc Nụ Hồng Mùa Xuân ấy, thì trong đó có một cái hình tượng văn học cũng rất là đơn giản. Trong một góc vườn, một khu vườn yên tĩnh và trong không khí của mùa xuân thì có những đóa hồng đang hé nở. Như chúng ta đã biết, hoa hồng thì là nữ hoàng của các loài hoa. Hoa hồng còn tượng trưng cho tình yêu và nó mang một cái sắc màu tươi mới của một nàng thiếu nữ khi mà đón nhận một cái tình yêu của mình. Nhưng nó được nhân cách hóa và cái tình yêu ở đây nó không phải là tình yêu của mỗi cá nhân và nó được nhân rộng và trở thành một cái tình yêu hòa nhập với thiên nhiên, với quê hương, với đất nước và với lòng người. Tức là xuân về trong thiên nhiên và xuân về trong lòng người. Thì chúng ta thấy một cái không gian nó trải rất là rộng và cái tình yêu đấy được chia sẻ tới tất cả mỗi chúng ta, nhân rộng lên để nó thành một cái niềm vui chung của mỗi người.
Vâng, những chia sẻ của anh Tiến Mạnh về ca khúc Nụ Hồng Mùa Xuân. Vậy đây là ca khúc thứ mấy anh viết về đề tài này rồi ạ?
Trên thực tế viết về đề tài mùa xuân thì tôi cũng có một chùm ca khúc với về đề tài này. Ví dụ như Mùa Xuân Trên Quê Hương thì là một cái hình ảnh, những cái sắc màu của mỗi vùng miền trên những cung đường mùa xuân. Thì đấy là trong ca khúc Mùa Xuân Trên Quê Hương. Cái thứ hai nữa là Lỡ Hẹn Với Mùa Xuân cũng là một cái ca khúc viết về những cái phong tục hát quan họ trong một cái dịp đầu xuân mới ở Bắc Ninh, và cái ca khúc Nụ Hồng Mùa Xuân và một số ca khúc khác nữa.
Đến thời điểm này thì anh đã chuẩn bị cho gia đình mình một cái Tết như thế nào rồi ạ?
Vâng, thì cũng như mọi nhà thì đối với tôi khi mà đón chào một mùa xuân mới cũng rất là giản dị. Một cái mà không thể thiếu được chính là một cái sắc hoa đào. Cái cành hoa đào mang đến một cái không gian, cái màu sắc rất là tươi mới trong cái ngày Tết. Và đương nhiên một cái nữa không thể thiếu được để đón gia tiên chính là một cái cặp bánh chưng. Thế thì cái không khí nói chung của người dân Hà Nội đón Tết từ trước đến nay thì vẫn luôn luôn giữ được một cái truyền thống, rồi là cái sự đoàn tụ, thì nó mang đến một cái không khí ngày Tết, một sự hết sức giản dị nhưng nó rất là truyền thống ở trong đó.
Vừa rồi thì nhạc sĩ Tiến Mạnh nhắc đến rất là nhiều những cái phong tục cổ truyền của người Hà Nội mỗi khi Tết đến xuân về. Không biết là nhạc sĩ Tùng Lâm, cái phong tục đón Tết ở quê hương anh có cái gì đặc biệt so với những cái phong tục tập quán của người Hà Nội như anh Tiến Mạnh vừa chia sẻ không ạ?
Cũng như nhạc sĩ Tiến Mạnh đã chia sẻ thì cái phong tục chung của 54 dân tộc anh em Việt Nam tôi nghĩ là nó cũng giống nhau thôi ở các vùng miền. Thế nhưng mà ở riêng Phú Thọ thì nó có một cái rất là đặc biệt, nơi mà cái vùng đất tổ nó lưu giữ được một cái văn hóa rất là cổ đấy, mà đã được UNESCO công nhận, đấy là văn hóa hát xoan. Tết đến xuân về thì các phường xoan cổ ở Phú Thọ như là phường xoan Hùng Lô, rồi phường xoan Kim Đức, Dữ Lâu, bây giờ thì ở trong cái không khí xuân về rất là gần rồi, hôm nay là sáng 30 Tết rồi, thì bà con cũng đang tập những cái chương trình xoan cổ ấy để vào đúng giao thừa là mọi người gia đình để hát. Để đấy nó là một cái tập tục tín ngưỡng, thì mà trong những cái buổi để mà giao hòa đấy thì không thể thiếu cái xoan cổ được. Đấy là một cái sự khác biệt rất là lớn của Phú Thọ. còn tất cả các cái khác thì nó cũng giống nhau đấy.
Đó là những chia sẻ của nhạc sĩ Tiến Mạnh và nhạc sĩ Tùng Lâm về những cái phong tục đón Tết ở Hà Nội rồi, ở Phú Thọ rồi. Còn nhạc sĩ Huyền Ngọc, không biết là tại quê hương chị có những cái phong tục gì đặc biệt trong những ngày Tết như thế này ạ?
Vâng, cũng như là các đặc sản của hương vị Hà Nội cũng như là Phú Thọ thì ở Thái Nguyên cũng có một cái đặc sản riêng là có chè Thái Nguyên, bánh chưng bờ đậu.
Bánh chưng bờ đậu
rất là nổi tiếng, có tên à. Nhắc đến chè Thái Nguyên thì không những người Việt Nam công nhận mà tất cả các bạn bè quốc tế cũng công nhận.
Một đặc sản rất là đặc trưng của Thái Nguyên. Và đối với một người phụ nữ thì trong những ngày Tết và đặc biệt là những cái ngày cuối năm như thế này thì quả thật là rất là bận đúng không ạ? À. Như anh Mạnh thì anh cũng đã chuẩn bị hết rồi. Và sau đây chắc là anh chỉ đi chơi và đi ngắm hoa thôi.
Đang du xuân
đúng không ạ? Thế còn chị ạ, chị đã chuẩn bị cho gia đình mình những gì rồi ạ?
Cuối năm thì công việc ở cơ quan cũng rất là bận. Huyền Ngọc cũng rất là may mắn vì có ông xã luôn luôn chia sẻ những cái công việc nhà. Nên là cuối năm thì tranh thủ vào những cái ngày nghỉ thì hai vợ chồng cùng sắm Tết, cùng trang trí nhà cửa. Hôm qua cũng đi mua cành đào và cây quất. Nói chung là Ngọc cũng đã chuẩn bị rất là đầy đủ rồi.
Tôi được biết trong những ngày cuối năm này thì chị còn nhận được một cái món quà rất là ý nghĩa khi ca khúc Sắc Màu Biên Giới, một sáng tác mới của chị, được trao giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ đô năm 2018, phải không ạ?
Ngọc rất là vui vì cuối năm cũng được nhận cái giải thưởng này. Huyền Ngọc đã được đi biểu diễn rất là nhiều nơi để phục vụ cán bộ chiến sĩ cũng như là bà con dân bản trên mọi nẻo đường biên cương của Tổ quốc, cũng được hiểu thêm về cái công việc của những người lính biên phòng và cái cuộc sống của bà con. Những người lính biên phòng thì họ không những chỉ là cầm súng, các anh còn là những người thầy thuốc, thầy giáo mang cái chữ đến mọi bản làng. Các anh còn làm rất là nhiều những cái công việc khác, để mà kể thì không thể kể hết được.
Vâng.
Những cái dịp mà được đi lưu diễn đúng cái dịp vào mùa xuân ấy, có lẽ ở cái nơi đây nó rất là đẹp. Một cái mùa xuân của nơi biên cương như là một cái món quà kỳ diệu mà thiên nhiên đã ban tặng. Trong cái vẻ đẹp đó thì xen lẫn vào một cái tình yêu của những người lính biên phòng dành tặng cho Tổ quốc. Từ những cái cảm xúc đó thì Huyền Ngọc viết cái ca khúc Sắc Màu Biên Giới, mang một cái hơi thở mới, một cái sự trẻ trung và cái sự lạc quan của người lính biên phòng. Và nhân đây thì Huyền Ngọc cũng muốn gửi tới tác phẩm Sắc Màu Biên Giới đến quý thính giả cũng như là những người lính biên phòng bằng cái tình cảm của Huyền Ngọc, và chúc những người lính biên phòng luôn luôn dồi dào sức khỏe và vững chắc tay súng để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc.
Vâng, và để cảm nhận rõ hơn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này, ca khúc Sắc Màu Biên Giới, một sáng tác của nhạc sĩ Huyền Ngọc do ca sĩ Lê Huyền Anh trình bày. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nơi biên giới xa xôi, những sắc màu tình yêu xuân ấm áp yêu thương, bản làng yên vui, đường tuần tra anh đi, sắc hoa rực ánh mặt trời, cánh đồng thơm lúa mới với bầu trời bình yên. Màu áo xanh em yêu, màu xanh của hy vọng, người chiến sĩ biên phòng vững chắc tay súng, vì biên trời bình yên, trái tim tình yêu hướng về nơi địa đầu Tổ quốc, nơi ấy cần có. Sắc biên cương và người chiến sĩ, ngàn đó hoa rừng cùng anh đứng gác, vượt núi treo đèo vượt ngàn gian khó, quyết giữ non sông sắc màu vùng biên. Mùa xuân đến rồi tiếng cười rộn ràng, bởi những em thơ cùng thầy đến lớp, thầy giáo biên phòng dạy em cái chữ, đất nước yên vui nơi ấy có. Biên giới xa xôi, những sắc màu tình yêu xuân ấm áp yêu thương, bản làng yên vui, đường tuần tra anh đi, sắc hoa rực ánh mặt trời, cánh đồng thơm lúa mới với bầu trời bình yên. Màu áo xanh em yêu, màu xanh của hy vọng, người chiến sĩ biên phòng vững chắc tay súng vì biên trời bình yên. Trái tim tình yêu hướng về nơi địa đầu tổ quốc, nơi ấy cần có sắc biên cương và người chiến sĩ, ngọn đỗ hoa rừng cùng anh đứng gác, vượt núi treo đèo vượt ngàn gian khó, quyết giữ non sông sắc màu vùng biên. Mùa xuân đến rồi tiếng cười rộn rã, và những em thơ cùng thầy đến lớp, thầy giáo biên phòng dạy em cái chữ. Và người chiến sĩ ngọn đỗ hoa rừng cùng anh đứng gác, vượt núi treo đèo vượt ngàn gian khó, quyết giữ non sông sắc màu vùng biển. Xuân đến rồi tiếng cười rộn rã, những em thơ cùng thầy đến lớp, thầy giáo biên phòng dạy em cái chữ.
Một ca khúc rất là ý nghĩa để dành tặng các chiến sĩ trong cái dịp Tết đến xuân về này. Không biết là ngoài cái bài hát này ra thì nhạc sĩ Huyền Ngọc còn viết những ca khúc nào nữa về đề tài mùa xuân ạ?
Huyền Ngọc còn có ca khúc là Dịu dàng mùa xuân. Nó nói lên cái hy vọng về tình yêu của những đôi lứa. Và một cái tác phẩm nữa là Xuân Về, nói đến cái sự nhộn nhịp của phố phường để chuẩn bị một cái Tết. Và một cái tác phẩm nữa đó là Chào Xuân Mới. Tác phẩm này thì nói lên một cái hơi thở mới của một cái mùa xuân mới. Nó khác hẳn những cái tác phẩm kia. Nó tạo cho mùa xuân một cái không gian mới và vạn vật thay đổi theo thời gian, nhưng mà không thiếu là cái sự sum vầy của gia đình.
Đó là những chia sẻ của nhạc sĩ Huyền Ngọc. Còn nhạc sĩ Cấn Tùng Lâm ạ, như đã chia sẻ từ đầu chương trình thì anh đã di chuyển một quãng đường cũng khá là xa đến đây. Và tôi được biết thì anh còn mang đến tặng chúng tôi, tặng những vị khách mời một cái món quà gì đó. Tôi nhìn thấy là một cái cặp bánh chưng đúng không ạ?
Đúng rồi, tôi có mang về tặng chương trình cũng như là thính giả nghe đài Đài Nói Việt Nam, không những về một món quà âm nhạc, nhưng mà đây tôi cũng mang được một cặp cái bánh chưng để chia vui không khí xuân cùng các nhạc sĩ cũng như là biên tập viên anh Tuấn.
Vâng, bánh chưng thì tôi nghĩ rằng ở Hà Nội chúng tôi cũng có, như nhạc sĩ Điếm Mạnh vừa nói là anh cũng đã luộc bánh chưng rồi, không biết là bánh chưng của Phú Thọ thì
đấy,
có gì đặc biệt không ạ?
Nó khác biệt là như thế này.
Vâng.
Đấy, cũng nói với các nhạc sĩ cũng như là biên tập viên anh Tuấn là cái bánh chưng này của tôi mang về nó rất là đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ là nó được sản xuất ở làng Hùng Lô cổ, mà cái tục bánh chưng bánh dày nó đã có từ thời Hùng Vương rồi.
Vâng.
Mà qua mấy ngàn năm lịch sử nó vẫn duy trì được đến tận ngày hôm nay. Cái đặc biệt là nó ở cái chỗ đó. Và cũng là cái bánh chưng này á, vào đúng giao thừa là dâng lên các cửa đình và dâng lên đền thờ vua Hùng để cúng vua Hùng trong những cái ngày 30 Tết.
Vâng, như nhạc sĩ Tùng Lâm chia sẻ, cái cặp bánh chưng bánh dày của vùng đất tổ vua Hùng ở Phú Thọ đã gắn liền với nhiều những cái truyền thuyết cũng như là những cái danh thắng, và đặc biệt là cái nét đẹp trong văn hóa của chúng ta. Nhắc đến bánh chưng bánh dày, chúng ta nhớ tới cái sự tích Lang Liêu trong thời vua Hùng. Bánh chưng hình vuông và bánh dày
hình tròn, đúng rồi,
tượng trưng cho trời đất. Và trời đất thì nó chính là âm dương biểu tượng cho lưỡng nghi. Và từ cái lưỡng nghi nó chính là cái sự phát sinh ra sự sống, nó nằm trong ngũ hành. Thế thì chúng ta đã thấy là từ một cái vùng đất tổ như vậy gắn liền với những cái nét đẹp văn hóa truyền thống rất là lâu đời, tất cả những cái gì đấy mà chúng ta gắn liền với không gian của ngày Tết mà nhạc sĩ Tùng Lâm cũng đã chia sẻ.
Bên cạnh đó thì tôi được biết nhạc sĩ Tùng Lâm còn mang đến một cái món quà gì đặc biệt hơn nữa đúng không ạ?
Đúng rồi ạ, tôi còn mang theo một cái món quà âm nhạc rất là đặc biệt, đó là ca khúc Xuân Xuân Xuân. Tại sao mà lại có cái tên nó là ca khúc ấy? Xuân 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 có nghĩa là đấy là cái tiếng reo vui của mùa xuân. Và bắt đầu từ cái đó để tôi phát triển, tôi viết ra ca khúc Xuân Xuân Xuân. Và hôm nay cũng rất là vui, ở trong cái không khí Tết đến rất gần rồi, được ngồi đây để giao lưu với các nhạc sĩ và biên tập viên Anh Tuấn cùng với lại quý vị thính giả nghe đài.
Ca khúc này thì được anh viết lâu chưa ạ?
Ca khúc này thì cũng mới viết trong thời gian gần đây thôi. Tôi đã hình thành ý tưởng đấy cách đây độ khoảng 2 tháng.
Thưa quý vị khách mời, có một cái câu hỏi mà tôi muốn đặt ra ở đây. Trong nhiều năm trở lại đây thì nhiều người vẫn cho rằng là có rất ít những cái bài hát về mùa xuân ra đời, đặc biệt là những cái bài hát hay, những cái bài hát mang hơi thở thời đại và có giá trị nghệ thuật cao. Tuy nhiên thì qua chương trình hôm nay, tôi nghĩ rằng cái định kiến đó không hoàn toàn đúng, đúng không ạ? Vì trong ba vị khách mời của chúng ta hôm nay, ai cũng có vài ca khúc về cái đề tài này, và khi mà tôi nghe thì tôi cảm nhận rằng những cái ca khúc đó rất là hay. Không biết là các vị khách mời chia sẻ như thế nào về điều này ạ? Xin mời chị Tiến Mạnh ạ, một trong những đồng nghiệp của tôi ạ. Anh cũng là người từng phỏng vấn rất nhiều các nhạc sĩ, các tác giả, giới thiệu rất là nhiều những tác phẩm mới trên sóng. Theo anh thì cái định kiến đó như thế nào và anh có cái chia sẻ gì về điều này?
Thưa quý vị và các bạn và các nhạc sĩ đang có mặt trong chương trình hôm nay, thì cái chủ đề về mùa xuân là một cái chủ đề rất là quen thuộc, và dường như là mỗi nhạc sĩ cũng đều có những góc nhìn rất là tươi mới, một góc nhìn rất là riêng khi mà đề cập tới vấn đề này. Chúng ta đã biết tới một cái tác phẩm rất là nổi tiếng, Mùa Xuân Đầu Tiên của nhạc sĩ Văn Cao, và tiếp theo đó thì chúng ta có rất nhiều những cái bài hát về đề tài này, ví dụ như Hơi Thở Mùa Xuân của nhạc sĩ Dương Thụ này, Một Nét Ca Trù Ngày Xuân của nhạc sĩ Nguyễn Cường, rồi trẻ hơn nữa thì Thì Thầm Mùa Xuân của nhạc sĩ Ngọc Châu. Và ngay trong chương trình hôm nay thì cũng đã xuất hiện những cái tác phẩm mới viết về đề tài mùa xuân của nhạc sĩ Tùng Lâm, rồi nhạc sĩ Huyền Ngọc, cũng đều mang đến một cái màu sắc rất là tươi mới. Trên thực tế thì những ca khúc viết về mùa xuân của các nhạc sĩ, kể cả những nhạc sĩ trẻ trong thời gian hiện nay, thì cũng có rất nhiều người viết về đề tài này. Tuy nhiên chúng ta vẫn cảm thấy nó vẫn chưa đủ, là vì sao? Là trong cái số rất nhiều bài hát viết về mùa xuân thì những cái bài hát nó nổi bật hẳn lên, hoặc là nó trở thành những cái bài hát nổi tiếng để được đông đảo công chúng đón nhận thì nó không có nhiều. Thứ nhất là do cái cách tiếp cận của truyền thông để giới thiệu, làm sao để những cái ca khúc đó đến được với đông đảo công chúng thì nó cả một cái câu chuyện rất là dài. Cái thứ hai nữa là có thể là do cái cách đặt vấn đề của các nhạc sĩ nó chưa chạm vào trái tim của người nghe. Một cái đề tài rất quen thuộc nhưng mà chúng ta có những cái cách đặt vấn đề mới và mang cái suy nghĩ, mang cái tâm thế của thời đại hôm nay thì chắc chắn là sẽ được đông đảo công chúng đón nhận.
Còn nhạc sĩ Huyền Ngọc ạ, chị chia sẻ gì về điều này ạ?
Ngọc thấy thì cũng không phải là cái tác phẩm mới về mùa xuân ít đâu, mà rất là nhiều, về Huyền Ngọc cũng đi biểu diễn, dàn dựng những cái chương trình rất là nhiều và được biết đến rất là nhiều những cái tác phẩm mới về mùa xuân. Và những cái nhạc sĩ trẻ bây giờ người ta cũng rất là giỏi, rất là chịu khó tìm tòi và sáng tạo. Đúng là cái truyền thông ấy thì chưa đến được với những quý thính giả, nên là nhiều quý thính giả cũng chưa được biết đến những cái tác phẩm mới.
Chứ không phải là các nhạc sĩ viết xong các nhạc sĩ cắt đi và
đúng rồi, không cắt đi đâu ạ.
Tôi nghĩ rằng cái tâm trạng của ai đấy thôi, và khi mà viết ra một bài hát thì họ luôn luôn muốn quảng bá cái bài hát đấy đến đông đảo quý thính giả, và khi mà quý thính giả nghe nhiều, họ nghe nhiều thì họ mới thích. Chứ còn nếu mà nghe một hai lần có khi còn chưa thích đâu. Có những ca khúc mà nghe rất là nhiều lần rồi chúng ta mới thích.
Tôi cũng rất là đồng cảm với quan điểm của nhạc sĩ Tiến Mạnh cũng như nhạc sĩ Huyền Ngọc. Về chủ đề mùa xuân thì cái cách tiếp cận với khán giả bây giờ thì nó là một cái xu thế bắt buộc phải như vậy thôi.
Đấy,
phải
mới đúng không?
Phải tươi mới, phải cập nhật. Cũng là theo cái trào lưu gọi là phát triển chung của thế giới, cũng hội nhập quốc tế cũng như là của nước mình thôi. Tôi thấy mọi cái là đời sống rất là tốt, ấm no, hạnh phúc. Mọi thứ văn minh rất nhiều, âm nhạc nó cũng phải đòi hỏi những cái bước tiến kịp với thời đại và nó phải có sự cập nhật.
Nếu mà để làm mới quá thì nhiều người không thích thì sao?
Quan điểm của tôi là hòa nhập không hòa tan. Chắc chắn là như thế. Tôi vẫn bảo tồn được những cái nét văn hóa của Việt Nam nhưng mà nó phải có cái sự pha trộn với những cái hiện đại của thế giới.
Đó là những chia sẻ của các nhạc sĩ, và có thể nói là qua những chia sẻ đó thì quý thính giả luôn luôn là yên tâm đúng không ạ? Còn cảm xúc, còn viết được, các nhạc sĩ của chúng ta sẽ còn tiếp tục sáng tác những ca khúc mới. Bởi sao? Bởi vì đó chính là cái nguồn sống, là những cái hơi thở của chính các nhạc sĩ đúng không ạ? Và một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham dự chương trình. Chúc cho các vị khách mời và gia đình một năm mới thật bình an, hạnh phúc và thành công.
Tiến Mạnh cũng xin được nói lời cảm ơn tới biên tập viên Anh Tuấn cùng với các bạn thính giả đang nghe đài. Trong một cái buổi sáng hôm nay là buổi sáng 30 Tết thì chúng ta cũng đã gặp nhau, ngồi cùng nhau để chia sẻ một cái không gian, một cái sự ấm áp của mùa xuân đang đến rất là gần, từ hình ảnh của chợ hoa ngày Tết cho đến cái sự yên vui đầm ấm trong mỗi gia đình khi mà các thành viên đã về tề tựu và ngồi trong một cái bữa cơm tất niên. và đặc biệt là một cái tâm thế để chuẩn bị cái khoảnh khắc đón giao thừa trong buổi tối ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ có những cái khát vọng, những cái ước mơ mới và một cái chặng đường mới được mở ra.
Nhân dịp năm mới thì Huyền Ngọc xin chúc quý thính giả có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và vạn sự như ý.
Cách đây 9 năm rồi, cũng tại phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng được ngồi ở đây để giao lưu cùng với quý vị nghe đài. Và hôm nay thì sau 9 năm tôi lại được ngồi ở đây thì tôi cảm thấy nó vinh dự vô cùng. Vì trong cái lúc này thì mọi người ai để thôi quây quần tất niên gia đình rồi. Thế nhưng mà cái điều mà được về Đài Tiếng Nói Việt Nam ngồi ở đây để giao lưu với quý vị đấy, nó một cái cảm xúc hết sức là đặc biệt.
Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Xuân Xuân Xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Tùng Lâm do nhóm Pha Lê Xanh trình bày. Chúc quý vị và các bạn một năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an. Cùng trao cho nhau hơi ấm, ngọt ngào yêu thương xây đá, và tay trong tay đi khắp phố phường, mùa xuân hân hoan, trời tới chúc phúc ông bà, xuân về nước ấm thiết tha, gia đình sum họp nhà nhà an vui. Xuân xuân sang, xuân sang năm mới, cành mai thắm tươi nắng xuân nhạt vàng. Xuân 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 sang chúc mừng năm mới, mừng xuân tới xuân đất trời thắm xuân. Xuân 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 sang khúc ca xuân mới, đã quen sắc hoa gió xuân hồng ngàn. Xuân 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 sang hân hoan năm mới, xuân vầy đón xuân tất nhiên giao thừa.
Xuân tới xuân hai lòng xuân.